Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 25 tháng Giêng, năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tâm tư gửi các gia đình công giáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam, phần tiếp theo. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Trong tim tình yêu của Chúa, xin Cha dâng bằng cuộc sống mến yêu phục vụ, để tình người luôn yêu thương và hiệp nhau, để tình Chúa mãi mãi là người ngơ.
Tình yêu Chúa đi đâu, cũng vẫn tôi vì làm tông đồ cho Chúa.
Hôm nay 25 tháng Giêng, cùng với giáo hội chúng ta mừng kính lễ thánh Phaolô tông đồ trở lại, đồng thời cũng là ngày kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marco chương 16 câu 15 đến câu 18. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ, ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây là những dấu lạ đi theo những người đã tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc thì cũng không bị hại. Họ đặt tay trên những người bệnh và bệnh nhân được lành mạnh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hành trình và số phận của mỗi người khác nhau. Có người thì êm ả, có người thì sóng gió. Hôm nay, giáo hội mừng kính Thánh Phaolô, người đã có một hành trình trở lại diệu kỳ. Chúng ta đã nghe biết biến cố trên đường Đa Mát của Ngài, một cú ngã ngựa để đời. Thông thường, ngã ngựa là một sự thất bại. Phaolô đã ngã ngựa và đã thất bại trên con đường binh nghiệp của mình. Nhưng cú ngã ngựa của Phaolô lại là một sự khởi đầu và giúp ông thành danh trên con đường tâm linh. Phaolô được trang bị đầy đủ mũ giáp, ngựa và kiếm sắt trong tay. Ông tiến lên truy quét và tiêu diệt những ai dám theo Chúa Giêsu. Phaolô có sức mạnh và có quyền, không ai dám đối diện với ông để nói chuyện phải trái. Tiếng vó ngựa của ông là nỗi khiếp sợ của dân chúng. Họ thường phải tránh mặt khi nghe tiếng ông, nhất là các Kitô hữu thường phải bỏ trốn vì sự truy sát của ông. Phaolô đi tới đâu, dân chúng dạt ra tới đó. Con đường của ông chẳng có gì cản lối. Lưỡi kiếm của ông vung xuống đầu dân như chém bùn. Ấy thế mà con đường Đa Mát, ông và ngựa đã té nhào. ai, kẻ nào dám chọc quê ông và dám thách thức sức mạnh của ông? Cú ngã ngựa này không khỏi làm Phao-lô quê với dân chúng và đám lính theo sau, nhưng đó là chuyện nhỏ. Chuyện lớn là Phao-lô không còn thấy gì, phải nhờ người khác dắt vào thành. Hình ảnh một tướng quân bây giờ như một hành khất mù phải cậy dựa vào người khác, thật không thể ngờ. Phao-lô đã tự mình tiến thân trên con đường binh nghiệp, còn trên con đường tâm linh, ông cần sự trợ giúp của người khác. Phao-lô đã mù, nhưng thấy được sức mạnh quân sự của ông đã bị sức mạnh thần linh của vị thầy nào đó quật ngã. Từ đó, ông nghe theo một mệnh lệnh mới của vị thầy ánh sáng trên đường Đa Mát, và ông được đưa đi gặp ông Khanania để rồi được mở mắt và thấy điều phải thấy. Phao-lô đã trở lại và tiếp tục lên đường. Hành trình của ông bây giờ không phải là truy sát nữa, nhưng là để tìm kiếm và mời gọi người khác tin vào Đức Giê-xu Ki-tô như chính lời Đức Giê-xu nói trong tin mừng hôm nay. Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng tin mừng cho mọi loài tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ, ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây là những dấu lạ đi theo những người đã tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc thì cũng không bị hại. Quả vậy, võ ngựa của ông Phao-lô không còn luẩn quẩn trong thành, mà giờ đây vươn xa tới vùng ngoại biên. Ông được mệnh danh là tông đồ của dân ngoại. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người môn đệ hãy đi khắp tứ phương thiên hạ và loan báo tin mừng. Phao-lô đã trở thành môn đệ và dấn thân cho tới chết. Lạy Chúa, xin cho mỗi người Kitô hữu chúng con dám buông bỏ những bảo đảm của đời sống tiện nghi để lắng nghe tiếng Chúa và lên đường mang tin mừng đến cho tha nhân. Amen.
Tình yêu ngày thúc bách tôi, mang niềm vui đến cho một nơi.
Tôi ra đi mang trong tim tình yêu của Chúa. Xin trao dâng bằng cuộc sống mến yêu phục vụ, để tình người luôn yêu thương và hiệp nhất. Để tình Chúa mãi mãi là người.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin viên Áo Quốc. Tổng thư ký Bộ Giáo sĩ bênh vực quy chế đào tạo linh mục. Đức Tổng giám mục Jorge Carlos Patron Wong, Tổng thư ký Bộ Giáo sĩ bênh vực quy chế căn bản về việc đào tạo linh mục, chống lại những lời phê bình từ những vùng nói tiếng Đức. Quy chế này do Bộ Giáo sĩ ban hành và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8 tháng 12 năm 2016. Từ các nước nói tiếng Đức và một số nơi ở Mỹ, có những lời phê bình những đoạn quy chế về việc không nhận cho những người có xu hướng đồng tính luyến ái vào chủng viện và chịu chức thánh. Trong cuộc gặp gỡ hôm 11 tháng Giêng vừa qua với các vị giám đốc chủng viện ở Áo, cùng với đức cha Anton Lichfield, giám mục phụ tá giáo phận Saint Poenten, đặc trách về các chủng viện tại nước này, Đức Tổng giám mục Carlos Wong cho biết, quy luật trong quy chế đào tạo liên quan đến những người đồng tính luyến ái không phải là điều mới mẻ, vì đã có trong sách giáo lý chung của Hội Thánh Công Giáo và trong huấn thị năm 2005 của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 với tựa đề Những quy chế phân định ơn gọi của những người có xu hướng đồng tính luyến ái trong viễn tượng nhận vào chủng viện và chịu chức thánh. Theo huấn thị, những người có xu hướng đồng tính luyến ái như thế bị cản trở một cách trầm trọng trong việc kiến tạo những quan hệ đúng đắn với người nam và người nữ, và không được phép coi nhẹ những hậu quả tiêu cực do việc truyền chức cho những người có xu hướng nặng về đồng tính luyến ái. Đức Tổng giám mục Carlos Wong là người Mexico và thân phụ của ngài là người gốc Hoa. Đức Tổng giám mục kêu gọi hãy nhìn quy chế căn bản về việc đào tạo linh mục trong viễn tượng rộng lớn hơn và đừng chỉ chú ý tới vấn đề xu hướng đồng tính luyến ái như vừa nói. Đức Tổng giám mục Wong cho biết quy chế đã được đón nhận tích cực trên thế giới và đó là những đường hướng phổ quát. Các giáo hội địa phương có thể thích ứng với những hoàn cảnh của mình để đạt tới sự huấn luyện toàn diện cho các chủng sinh về mặt tu đức, phục vụ, mục vụ, thần học và nhân bản. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 30 giám mục Ireland. Sáng ngày 20 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 30 giám mục thuộc 4 giáo tỉnh của Ireland nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Sau cuộc gặp gỡ, các giám mục đã mở cuộc họp báo tại trụ sở Đài Vatican và cho biết buổi tiếp kiến là một cuộc nói chuyện như trong gia đình, trong đó tất cả các vấn đề được bàn đến, từ sự sống cho đến gia đình, từ nạn nghèo đói cho đến giáo dục, cả vấn đề các vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên do một số giáo sĩ và tu sĩ gây ra trước đây cũng được nói đến. Về vấn đề này, Đức Tổng giám mục Martin của giáo phận thủ đô Dublin, Phó Chủ tịch Hội đồng giám mục Ireland nói rằng, những vụ lạm dụng tính dục xảy ra giữa lòng giáo hội ít hơn so với mức độ toàn thể xã hội Ireland, nhưng có sự khác biệt về mức độ trầm trọng. Vì một vụ lạm dụng trong giáo hội, nơi mà chính Chúa Giê-xu đã đặt trẻ em như dấu chỉ nước Thiên Chúa, có mức độ nặng nề và tiêu cực hơn so với những vụ lạm dụng xảy ra trong xã hội. Về tình hình giáo hội công giáo tại Ireland, Đức Tổng giám mục Martin cho biết, so với tình trạng cách đây 10 năm, đã có những tiến bộ trong giáo hội. Tuy rằng, đây không phải là những tiến bộ về phương diện những con số, vì có sự sa sút ơn gọi, số người dự lễ Chúa Nhật giảm bớt. Nhưng có những dấu hiệu chứng tỏ sự tăng trưởng và canh tân tinh thần đáng kể. Thay vì phê bình giáo hội tại Ireland, nhiều người muốn khích lệ chúng tôi trên con đường canh tân. Tin Paris, Pháp Quốc. Công giáo và chính thống họp bàn về vấn đề Hồi giáo và khủng bố. Diễn đàn Công giáo và Chính thống giáo lần thứ 5 đã được tổ chức tại Paris. Các giới chức hai bên gồm giám mục Công giáo và Chính thống giáo đã thảo luận về các vấn đề của đời sống gia đình và xã hội. Điểm chính trong cuộc họp ở Paris là Âu Châu sống trong nỗi sợ hãi đe dọa vì khủng bố cực đoan về giá trị con người và tự do tôn giáo. Sau cuộc họp, hai bên đã ra tuyên cáo chung trong đó đã đề cập đến mối liên hệ giữa Hồi giáo và khủng bố. Bản tuyên cáo viết, không có vấn đề bôi xấu Hồi giáo ở đây. Qua các nhà lãnh đạo Hồi giáo, chúng tôi thấy các người khủng bố đã bào chữa hành động của mình bằng việc viện dẫn nội dung những bản văn trong sách thánh Hồi giáo. Các giám mục Công giáo và Chính thống nói thêm rằng, chúng tôi cho rằng cực đoan đã biến đổi Hồi giáo, chứ không phải Hồi giáo biến thành cực đoan. Chúng tôi tin rằng một số câu chuyện và kinh nghiệm Hồi giáo đã hôn đúc tinh thần người trẻ để họ thù hận và loại bỏ người khác. Chúng tôi kêu gọi giới chức có thẩm quyền Hồi giáo hãy bảo đảm chấm dứt việc tuyên truyền có hệ thống những hình ảnh thù địch về thế giới không phải là Hồi giáo. Tuyên cáo của các giám mục cũng đề cập đến vấn đề người tị nạn mà phần lớn đến từ các quốc gia Hồi giáo. Tuy nhiên, vấn đề nhận người tị nạn phải tùy thuộc vào khả năng của từng quốc gia. Tin Roma. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu vượt thắng lòng dạ xét đoán người khác. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng 20 tháng Giêng vừa qua tại nhà nguyện Marta. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa đổi mới mọi sự từ gốc rễ chứ không phải theo kiểu bề mặt. Luật của Chúa không phải là thứ luật tác động bên ngoài, nhưng là đi sâu vào cõi lòng chúng ta và biến đổi tận gốc. Trong giao ước mới có sự biến đổi trí khôn, biến đổi tâm hồn, biến đổi cảm nhận và biến đổi hành động, và có một cung cách mới để nhìn mọi sự. Có một cung cách hành động với cái nhìn lạnh lùng và đầy ghen tị, nhưng cũng có một thái độ của niềm vui và lòng bao dung. Giao ước mới sẽ biến đổi tâm hồn và làm cho chúng ta nhìn về luật Chúa với con tim mới, với tâm trí mới. Chúng ta thường nghĩ về các luật sĩ và những người kết án Chúa. Họ làm mọi sự, làm mọi thứ đúng như luật nói, họ nắm quyền trong tay, họ có mọi thứ, mọi sự, tất cả trong tay. Nhưng lòng trí họ xa cách Thiên Chúa. Đó là lòng trí của sự ích kỷ, vì chỉ biết tập trung vào bản thân mình. Tâm hồn họ luôn đi xét đoán và kết án người khác. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, Thiên Chúa luôn đi bước trước và chắc chắn Ngài tha thứ cho chúng ta. Ngài không còn nhớ tội lỗi của chúng ta nữa. Biết bao lần Ngài không nhớ. Tôi thích suy nghĩ vui đùa một chút về Chúa rằng, Ngài có một trí nhớ thật là không tốt. Điểm yếu của Thiên Chúa chính là Ngài mau quên tội lỗi chúng ta và khi ấy Ngài tha thứ. Thiên Chúa quên bởi vì Ngài tha thứ. Trước một tâm hồn thống hối, Ngài tha thứ và quên hết. Thiên Chúa nói, ta sẽ quên, ta sẽ không nhớ tội của chúng nữa. Chúa đã tha thứ cho tôi, Chúa đã quên tội của tôi, nhưng tôi phải thay đổi cuộc sống. Giao ước mới đổi mới tôi và đổi đời tôi, không chỉ là thay đổi tâm hồn và trí khôn mà thôi, mà còn biến đổi cuộc đời. Sống không còn tội lỗi, sống xa lánh tội lỗi. Đó là cuộc tái tạo, đó là cuộc sáng tạo mới mà Chúa thực hiện nơi tất cả chúng ta. Khi chúng ta nói chúng ta thuộc về Chúa, thì các thần tượng khác chẳng còn nghĩa lý gì, chẳng còn tồn tại. Biến đổi trí khôn, biến đổi tâm hồn, biến đổi cuộc sống và biến đổi quyền sở hữu. Chúng ta hãy tiến bước về phía trước trong giao ước mới với niềm thành tín. Chúng ta hãy trung thành với giao ước mới, trung thành với Thiên Chúa để Ngài biến đổi tâm hồn chúng ta. Vị ngôn sứ nói, Chúa sẽ lấy đi trái tim bằng đá và thay vào đó bằng trái tim bằng thịt. Hãy biến đổi tâm hồn và thay đổi cuộc sống. Đừng phạm tội nữa. Không thuộc về thế gian này, nhưng chỉ thuộc về Chúa mà thôi.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tâm thư gửi các gia đình Công giáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam phần tiếp theo, do Công Danh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của tâm thư Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi đến các gia đình Công giáo Việt Nam hôm 20 tháng 11 năm 2016 vừa qua. Tâm thư được tiếp tục như sau. Trước hết là những khó khăn về mặt kinh tế và xã hội. Trong ba thập niên qua, khi đất nước chuyển từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường, đời sống kinh tế phát triển, nhưng khoảng cách giàu nghèo cũng gia tăng rất nhanh và rất lớn. Có những người quá nghèo, không công ăn việc làm, không nhà ở, nên cũng không dám kết hôn. Gắn với kinh tế thị trường là tình trạng di dân đã trở thành phổ biến tại Việt Nam, gây tác động lớn trên đời sống gia đình, nhất là những tác động tiêu cực. Vì hoàn cảnh, chồng phải đi làm xa, để vợ và các con ở lại quê nhà, hoặc hai vợ chồng đi làm xa để các con lại cho ông bà chăm sóc, hoặc cả gia đình đưa nhau lên thành phố, sống trong những khu lao động chật chội. Tất cả đều gây tác động cụ thể trên đời sống vợ chồng, cũng như việc giáo dục con cái. Ngoài ra, tình trạng nghiện ngập, ma túy, rượu chè, cờ bạc, cũng như nạn bạo hành đang gieo rắc đau khổ trên biết bao gia đình, không những gây khó khăn cho đời sống kinh tế, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự bình an và hạnh phúc của cả nhà. Bên cạnh đó, trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, chúng ta không thể không quan tâm đến những tác động của văn hóa thời đại trên các gia đình, cách riêng những gia đình trẻ. Đó là nền văn hóa đề cao cá nhân đến mức cực đoan. Ai cũng coi bản thân mình là nhất. Từ đó dẫn đến xung đột giữa các thành viên và làm suy yếu những mối liên kết trong gia đình. Đó còn là nền văn hóa đề cao lối sống hưởng thụ, chỉ muốn tiêu xài và thụ hưởng chứ không muốn nhận trách nhiệm. Nền văn hóa này biến quan hệ tình dục thành món hàng mua vui, nhìn người khác như dụng cụ và phương tiện cho mình thỏa mãn, chứ không phải một chủ thể để tôn trọng và yêu thương. Đó cũng là nền văn hóa chủ trương sống nhanh, sống gấp. Do đó, người ta chỉ muốn những quan hệ mau qua, mà không muốn cam kết lâu dài. Hậu quả là tình trạng ly thân, ly dị, gia đình đổ vỡ ngày càng nhiều, để lại những tổn thương tâm lý nặng nề trên đôi bạn, nhất là những tác động xấu trên con cái. Từ đó ảnh hưởng đến đời sống chung trong xã hội và hội thánh. Đức Giáo Hoàng Francisco đã khẳng định, ly dị là một điều xấu và số lượng các vụ ly dị ngày càng gia tăng là điều rất đáng lo ngại. Vì thế, không nghi ngờ gì nữa, nhiệm vụ mục vụ quan trọng nhất của chúng ta đối với gia đình là củng cố tình yêu của đôi bạn, giúp họ chữa lành những vết thương, để chúng ta có thể ngăn chặn sự lây lan của thảm kịch này trong thời đại chúng ta. Hỡi gia đình, hãy trở thành hội thánh tại gia. Đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha và vì hạnh phúc của các gia đình, chúng tôi tha thiết xin anh chị em hãy kiến tạo gia đình mình thành hội thánh tại gia, nghĩa là ngôi nhà thờ phượng, mái ấm tình yêu, ngôi trường giáo dục. Gia đình là ngôi nhà thờ phượng khi gia đình tràn ngập sự hiện diện của Chúa. Ngài sẽ bước vào ngôi nhà của anh chị em khi mọi người trong nhà cầu nguyện chung, lắng nghe lời Chúa và mời Chúa đến thăm. Này ta đứng trước cửa và gõ, ai nghe tiếng ta và mở cửa, ta sẽ vào nhà ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Do đó, việc lập bàn thờ và cầu nguyện chung trong gia đình là điều rất quan trọng với gia đình Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo tâm thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi các gia đình Công giáo Việt Nam. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do An Tôn trình bày.
Sự sợ hãi kinh hoàng trước cái chết bén mở cho thấy nhu cầu hy vọng nơi Thiên Chúa của sự sống, khiến cho con người nhận biết Chúa đích thật và duy nhất của trời và đất. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 18 tháng 1 vừa qua trong Đại Thính Đường Paulo Đệ Lục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt của ông Jonah là vị ngôn sứ đã tìm cách tránh né lời mời gọi của Thiên Chúa và khước từ phục vụ chương trình cứu độ của Thiên Chúa, như kể trong sách Jonah, là cuốn sách ngắn chỉ có 4 chương, nhưng giàu giáo huấn liên quan tới lòng thương xót của Thiên Chúa là đấng tha thứ. Jonah là một ngôn sứ đi ra và cũng là một ngôn sứ chạy trốn. Đó là một ngôn sứ đi ra, mà Thiên Chúa gửi ra vùng ngoại biên, là Ninive, để hoán cải dân chúng thành phố lớn này. Nhưng đối với một tín hữu Do Thái như Jonah, Ninive diễn tả một thực tại đe dọa, là kẻ thù gây nguy hiểm cho Jerusalem, và vì thế phải hủy diệt, chứ không được cứu thoát. Vì thế, khi Thiên Chúa gửi Jonah đi rao giảng trong thành phố ấy, thì ngôn sứ vốn biết lòng lành của Chúa và ước mong tha thứ, tìm cách trốn tránh nhiệm vụ của mình và chạy trốn. Đức Thánh Cha tiếp tục bài huấn dụ như sau. Trong cuộc trốn chạy của ông, ngôn sứ tiếp cận với các người ngoại giáo, là các thủy thủ của con tàu ông đã lên để tránh xa Thiên Chúa và sứ mệnh của mình. Và ông trốn xa, bởi vì Ninive đã ở trong vùng Iraq, và ông trốn sang Tây Ban Nha, trốn thật. Chính thái độ của các người ngoại giáo này, cũng như rồi sẽ là thái độ của dân thành Ninive sau đó, cho phép chúng ta hôm nay suy tư một chút về niềm hy vọng được diễn tả ra bằng lời cầu nguyện trước hiểm nguy và cái chết. Thuyền trưởng đánh thức Jonah dậy và nói, sao làm gì mà ngủ thế này? Dậy, kêu cầu thần của ông đi chứ. May ra Ngài sẽ nghĩ tới chúng ta, và chúng ta khỏi mất mạng. Phản ứng của người ngoại giáo này là phản ứng đúng đắn trước hiểm nguy, bởi vì chính đó là lúc con người sống trọn vẹn kinh nghiệm sự giòn mỏng và nhu cầu cứu rỗi của mình. Bản năng kinh sợ phải chết, bén mở cho thấy sự cần thiết hy vọng nơi Thiên Chúa của sự sống. May ra Thiên Chúa nghĩ tới chúng ta, và chúng ta sẽ không chết. Đó là các lời nói của niềm hy vọng trở thành lời cầu nguyện tràn đầy âu lo, thốt lên từ miệng lưỡi của con người trước nguy hiểm của cái chết gần kề. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, quá thường khi chúng ta dễ xem thường việc hướng tới Thiên Chúa trong nhu cầu, làm như thể nó chỉ là một lời cầu nguyện nhắm tới lợi lộc, và vì thế, bất toàn. Nhưng Thiên Chúa biết sự yếu đuối của chúng ta. Ngài biết rằng, chúng ta nhớ đến Ngài là để xin cứu giúp, và với nụ cười khoan dung của một người cha, Ngài đáp trả một cách nhân hậu. Khi ông Jonah thừa nhận trách nhiệm của mình, và để mình bị ném xuống biển, hầu cứu thoát các bạn đồng hành của ông, bão tố dịu xuống. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Cái chết cận kề đã khiến cho các người ngoại giáo cầu nguyện. và làm cho ngôn sứ sống ơn gọi phục vụ tha nhân của ông. Mặc dù tất cả, bằng cách hy sinh chính mình cho họ và dẫn đưa những người sống sót tới chỗ nhận biết Chúa và chúc tụng Ngài. Các thủy thủ đã cầu nguyện vì sợ hãi, hướng tới các thần linh của họ. Giờ đây, với lòng chân thành kính sợ Chúa, họ nhận biết Thiên Chúa thật, dâng lễ tế và lời khấn nguyện. Niềm hy vọng đã khiến cho họ cầu xin để khỏi chết, lại bén mở cho thấy nó quyền năng hơn nữa, và làm ra một thực tại đi xa hơn những gì họ hy vọng. Họ không chỉ không thiệt mạng trong trận bão, mà còn rộng mở cho việc nhận biết Chúa thật và duy nhất của trời đất. Tiếp đó, cả dân chúng thành Ninive, trước viễn tượng bị hủy diệt, họ cũng sẽ cầu nguyện, được thúc đẩy bởi niềm hy vọng nơi sự tha thứ của Thiên Chúa. Họ sẽ đền tội, khẩn nài Chúa và trở về với Ngài, bắt đầu từ nhà vua, cũng như vị thuyền trưởng, cho ban tiếng nói cho niềm hy vọng, khi nói rằng, biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, và chúng ta sẽ không phải chết. Đối với họ, cũng như đối với thủy thủ đoàn trong trận bão, đối diện với cái chết và được cứu thoát đã đưa họ tới sự thật. Và như thế, dưới lòng thương xót của Chúa, và còn hơn thế nữa, dưới ánh sáng của mầu nhiệm phục sinh, cái chết có thể trở thành chị chết của chúng ta, cũng như đối với Thánh Phanxicô thành Assisi, và diễn tả đối với từng người và mỗi người trong chúng ta, dịp kinh ngạc hiểu biết niềm hy vọng và gặp gỡ Chúa. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Pháp, đặc biệt là một đoàn hành hương đến từ Tân Caledonia. Ngài cũng chào các đoàn hành hương New Zealand, Philippines, Canada và Hoa Kỳ, cũng như các tín hữu nói tiếng Đức, đặc biệt là phái đoàn của lộ trình đại kết Âu Châu, do bà Chủ tịch Annette Kuskus hướng dẫn. Ngài nói, cuộc dừng chân của họ tại Roma là một dấu chỉ đại kết rất ý nghĩa, đặc biệt trong tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các Kitô hữu. Nó diễn tả sự hiệp thông đã đạt được qua con đường đối thoại trong các thập niên qua. Phúc âm của Chúa Kitô là trung tâm điểm cuộc sống chúng ta, và hiệp nhất những người nói các thứ tiếng khác nhau, sống trong các quốc gia khác nhau, và trong các cộng đoàn khác nhau. Tôi cảm động nhớ tới lời cầu đại kết tại Lund bên Thụy Điển, ngày 31 tháng 10 năm ngoái. Trong tinh thần kỷ niệm cuộc cải cách, chúng ta nhìn vào những gì kết hiệp chúng ta, hơn là nhìn vào những gì chia rẽ chúng ta, đồng thời, cùng nhau tiếp tục con đường đào sâu hiệp thông, và trao ban cho nó một hình thái ngày càng hữu hình hơn. Tại Âu Châu, niềm tin chung này nơi Chúa Kitô như là một sợi chỉ xanh của niềm hy vọng chúng ta thuộc về nhau. Hiệp thông, hòa giải và hiệp nhất là các điều có thể. Như là các Kitô hữu, chúng ta có trách nhiệm đối với sứ điệp này, và chúng ta phải làm chứng cho nó bằng cuộc sống của mình. Xin Thiên Chúa chúc lành cho ý chí hiệp nhất, và giữ gìn tất cả mọi người bước đi trên con đường hiệp nhất. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha, đặc biệt nhóm The Brazilian Tropical Violins. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc tới tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các Kitô hữu, và nói, tình yêu của Thiên Chúa thúc đẩy chúng ta hòa giải. Chúng ta hãy cầu xin Chúa, để mọi cộng đoàn Kitô hiểu biết hơn lịch sử thần học và giáo luật của mình, và luôn rộng mở hơn cho sự hòa giải. Xin thần khí thấm nhuần chúng ta với lòng nhân hậu, sự hiểu biết và ý chí cộng tác. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu Croatia, đặc biệt là các trẻ em Bosnia, Herzegovina, cùng các gia đình tiếp đón các em trên đảo Sicilia. Ngài cầu chúc các em sống tình huynh đệ trong các gia đình tiếp đón các em, và có cơ may sống bầu khí hy vọng. Chỉ như thế, các người trẻ công giáo, chính thống và Hồi giáo mới có thể cứu vãn niềm hy vọng sống trong một thế giới huynh đệ, công bằng và hòa bình, chân thành hơn và phù hợp hơn với chiều kích của con người. Ngài xin các em sống vững vàng trong đức tin, cầu nguyện cho hòa bình và hiệp nhất của quê hương các em và toàn thế giới. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các gia đình tỏ tình liên đới Kitô tiếp đón các em, nêu gương yêu thương cho mọi người. Cần phải luôn luôn tiếp đón, che chở, bảo vệ và lắng nghe các trẻ em mồ côi với tình thương mến. Trong số các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào đặc biệt các nữ tu dòng thánh Agostino nữ tử của Chúa Giêsu và mẹ Maria, và các nam tu sĩ Agostino, cũng như Hiệp hội các trưởng khế công giáo, do Đức Cha Domenico Sorrentino, Tổng giáo mục Assisi tháp tùng. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc lại đề tài tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các Kitô hữu năm nay, về đề tài tình yêu của Chúa Kitô thúc đẩy hòa giải. Ngài xin mọi người cầu nguyện cho sự hiệp nhất, các người đau yếu dâng các hy sinh khổ đau cho ý chỉ này, và các cặp vợ chồng mới cưới, sống kinh nghiệm tình yêu hôn nhân, như tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương sáng thứ Tư 18 tháng 1 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trên thế giới có rất nhiều người dám quên mình vì người khác. Họ âm thầm giúp đỡ mà không cần đền đáp. Họ chỉ là những con người với thân phận rất đổi bình thường, nhưng việc họ làm quả thật vô cùng vĩ đại. Nữ y tá Irena Sandler là một ví dụ. Những việc cô đã làm trong cuộc đời thật xứng đáng để người đời truyền tụng và ngợi ca. Irena Sandler sinh năm 1910 tại Warsawa, Ba Lan. Cha là bác sĩ duy nhất trong một thị trấn nhỏ. Cả cuộc đời ông đều đi cứu giúp người nghèo. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã truyền cho cô một lý tưởng: hãy cứu giúp người cần giúp đỡ. Lời căn dặn này đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của Irena sau này. Năm Irena lên 7 tuổi, cha cô bị lây bệnh khi đang điều trị thương hàn. Ông đã qua đời vì chứng bệnh sốt phát ban. Mặc dầu mới 7 tuổi, nhưng cô ghi nhớ sâu sắc lời của cha cô trước khi ông từ biệt cuộc đời. Ông đã nói với cô: nếu thấy người sắp chết đuối thì dù không biết bơi cũng phải nghĩ cách cứu họ. Lớn lên, Irena đã đi theo bước chân của cha mình. Cô đã trở thành y tá thuộc Bộ Phúc lợi Xã hội tại Warsawa với công việc phụ trách cung cấp đồ ăn và quần áo cho các gia đình. Thời điểm đó, làn sóng bại trừ người Do Thái đã lan rộng khắp châu Âu. Nhưng Irena không chấp nhận thành kiến phân biệt này. Cô còn chủ động giúp đỡ những gia đình người Do Thái. Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, rất nhiều gia đình người Do Thái sống tại Warsawa bị quân chính phủ, lúc đó do Đức Quốc xã cầm đầu giam giữ. Thời điểm đó, Irena đã bí mật lấy đồ ăn cùng nhu yếu phẩm sinh hoạt để trợ giúp những người Do Thái này. Nhưng đến năm 1942, Warsawa có đến 50.000 người Do Thái bị xử tử. Chứng kiến tình huống đau xót như vậy, Irena dứt khoát quyết định gia nhập Ủy ban Viện trợ người Do Thái, quyết tâm cứu giúp tính mạng họ đến hơi thở cuối cùng. Irena đã mạo hiểm cả tính mạng mình, âm thầm thành lập mạng lưới cứu giúp trẻ em nhỏ người Do Thái chạy trốn. Cô dùng danh nghĩa nhân viên công tác xã hội tiến vào các trại tập trung và bí mật mang theo các em nhỏ thoát ra ngoài. Đồng thời cô còn tìm các gia đình công giáo để gửi nuôi những trẻ em đáng thương này, hoặc phải đưa chúng vào các viện mồ côi Warsaw do các dì dòng gia đình Đức Mẹ điều hành, hoặc trong các tu viện công giáo Roma. Vì lúc đó cũng không có nhiều gia đình tình nguyện nuôi dưỡng những đứa trẻ xa lạ đó, bởi lẽ họ đều không biết tương lai xã hội sẽ như thế nào, ngay bản thân họ cũng còn khó bảo toàn. Để đưa được những em bé Do Thái ra khỏi trại tập trung được canh phòng nghiêm ngặt của quân Đức Quốc xã, cô đã dùng thân phận y tá, rồi cô giả làm cho các em xuất hiện nhiều hiện tượng như bệnh lây nhiễm và dùng xe cứu thương đưa các em ra khỏi trại. Nhưng theo sau cô, lúc nào cũng có những người giám sát rất nghiêm ngặt. Cô đã phải để những đứa trẻ vào trong túi tự thi, túi rác, thậm chí trong quan tài, và vụng trộm vận chuyển ra ngoài vùng kiểm soát. Irena còn dạy cho những đứa trẻ này biết cư xử với tư cách và thân phận mới, biết cầu nguyện với Chúa. Cô yêu cầu các em học thuộc lòng lời cầu nguyện 1000 lần để tránh sai phạm khi bị kiểm tra. Cho dù những đứa trẻ đã được ra khỏi trại tập trung, cô cũng mong rằng chúng còn có cơ hội đoàn tụ với người nhà và biết về nguồn gốc của mình. Do đó, cô đã lập nên một danh sách ghi tên thật, tên giả của các em và cất giấu rất kỹ. Trong 18 tháng liên tục, Irena đã cứu được hơn 2.500 em người Do Thái thoát khỏi cái chết. Nhưng rồi sau đó, thật không may mắn cho Irena, cô cũng bị quân lính Đức Quốc xã phát hiện và bao vây nhà cửa. Cô đã bí mật đưa chiếc chai đựng danh sách thân phận của các em cho đồng sự. Sau đó, cô bị đưa vào ngục giam và phải chịu đựng rất nhiều đau khổ. Dù phải chịu sự tra tấn tàn bạo, hai chân bị đánh đến gãy, nhưng cô cũng không tiết lộ danh tính của một em nào. Irena bị tuyên án tử hình. May mắn thay, một tổ chức bí mật của Ba Lan đã mua chuộc đao phủ, họ mới cứu được mạng của cô. Cô bắt đầu cuộc sống với một thân phận mới, nhưng chưa khi nào cô dừng việc cứu giúp người khác. Sau khi chiến tranh kết thúc, Irena đã lấy ra danh sách những em nhỏ được cứu sống năm đó và gửi cho Ủy ban Cứu viện Người Do Thái, để những đứa trẻ này đoàn tụ cùng người thân. Rồi cô kết hôn và sinh con, có cuộc sống bình thường như bao người khác. Cô không bao giờ nhắc về sự việc năm đó nữa. Sau hơn 55 năm, đến năm 1999, khi 4 học sinh trung học của Mỹ tìm được tài liệu lịch sử về những việc cô đã làm, nghĩa cử vĩ đại của cô mới được nhắc đến. Khi được hỏi vì sao cô không nói gì về việc làm năm đó, Irena trả lời rằng, bởi vì theo lời dạy của cha nên tôi cứu những đứa nhỏ ấy. Ngay từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã mang trong mình tư tưởng như thế. Mỗi người đều cần được giúp đỡ. Nó không phân biệt tôn giáo hay sắc tộc. Những đứa trẻ lúc đó được cứu ra, chúng hãy còn quá nhỏ. Việc làm đó đã cho thấy giá trị tồn tại của tôi ở thế giới này. Nhưng việc này cũng không đáng được khen thưởng như thế, bởi tôi thường bị lương tâm khiển trách vì đã không cứu thêm được nhiều người hơn nữa. Năm 2007, Irena được nhận huân chương danh dự tại Munich. Trong buổi lễ, đã có sự hiện diện của rất nhiều đứa trẻ được bà cứu sống. Cũng cùng năm đó, bà được đề cử cho giải thưởng Nobel Hòa Bình. Bà đã qua đời một năm sau đó tại Ba Lan, hưởng thọ 98 tuổi. Một trong những em bé mà bà Irena cứu sống là Fiskoska đã xúc động nói: "Đứng trước sự thờ ơ hiện nay, việc làm của bà Irena là rất quan trọng. Bà Irena giống như người mẹ thứ hai của tôi và của những đứa trẻ khác được bà cứu sống." Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tìm cơ hội để tích cực hoạt động, bảo vệ công chính cho những người bị bắt hại. Xin cho chúng con đừng bao giờ ngồi yên một cách tiêu cực, hay làm ngơ để cho người khác đàn áp những người không thể lên tiếng bên vực cho quyền lợi của mình. Xin cho chúng con ơn can đảm để hành động với tinh thần trách nhiệm khi cần thiết. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Người đang cuồng say, cùng ngựa đi bách hại giao hồi. Kìa Chúa hiện đến, này tại sao ngươi bách hại ta? Chúa biến đổi ông Phao-lô nên nhân chứng rất nhiệt thành, để lời Chúa chiếu sáng tới mọi miền đất gần xa. Hội thánh vững bền, chết vì danh Chúa phục sinh. Cần xin ngài hãy đưa nhân giao hội mê yêu. Tình yêu của Chúa giúp gọi tôi hiến trọn cho người. Dù có đang sống, nào phải tôi sống cho đời tôi. Nhưng Chúa sống trong thân. Trong suốt đời tôi, bao lâu bao lâu tâm đó dần ngoài, bao lâu dần khói nguy sợ chi, cột trụ hội thánh vững bền, chết vì danh Chúa phục sinh, khấn xin ngài hãy đưa nhân giao hội về.
Hòa vào dòng chảy của lịch sử giáo hội. Nếu như biến cố ngã ngựa trên đường Đa-mát đã khiến cho Sao-lô từ một con người hăng say lùng bắt, giết hại những ai tin Chúa, trở thành một vị thánh, một vị tông đồ dân ngoại nhiệt thành, sống, làm chứng, bảo vệ các Kitô hữu và sẵn sàng chết vì danh Chúa Giê-xu, thì ở một thời điểm khác, cũng trong dòng chảy ấy, lần ngã ngựa của Phêrô Gôn-đa-lê đã làm nên điều kỳ diệu tương tự, là hoán cải, biến đổi đời sống của cha nên tốt lành, thánh thiện. Đối với Thánh Phao-lô và chân phước Phêrô Gôn-đa-lê, một lần ngã ngựa trong đời là đủ để vực dậy một tâm hồn lầm lỗi, yếu đuối, đủ để lên đường không biết mệt mỏi phục vụ Chúa. đối với chúng ta, việc đối diện với những biến cố bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn, những sự trái ý, những lầm lỗi đến từ quá khứ hay đang còn ở hiện tại, tựa như những lần ngã ngựa của Thánh Phaolô và chân phước Phêrô Gôn-đa-lê. Chúng ta có biết dừng lại để lắng nghe tiếng nói lương tâm, để cho bản thân được Thiên Chúa biến đổi cách diệu kỳ chăng? Bước qua vũng lầy của những thú vui trần thế, của chủ nghĩa yên thân, chủ nghĩa hưởng thụ, là chúng ta đang dần gột rửa tâm hồn khỏi vấn vương bụi trần. Vẫn biết rằng chăm lo cho bản thân là điều không xấu, nhưng một khi vượt ra khỏi ranh giới cần thiết, chúng ta thật dễ sống ích kỷ, ít quan tâm đến cuộc đời và con người. Biển đời đôi khi dậy sóng, khiến chúng ta trôi dạt và mất đi phương hướng. Những lúc như vậy, chúng ta hãy nhớ đến Thánh Phaolô và nhất là chân phước Phêrô Gôn-đa-lê, một vị chân phước của dòng Đa Minh với sự khác biệt trước và sau biến cố ngã ngựa, để chúng ta có thêm ánh sáng hy vọng, vượt qua bóng đêm của những yếu đuối nơi bản thân, vững tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Cậu Phêrô Gôn-đa-lê sinh tại Palencia vào khoảng thế kỷ thứ 12. Lớn lên trong sự hướng dẫn chăm sóc của Đức Giám mục Palencia, Phêrô Gôn-đa-lê đã chọn theo nghiệp văn chương và triết học. Con đường tri thức rộng mở nên ánh hào quang cũng sớm bao phủ cuộc đời cậu. Ít lâu sau, Phêrô Gôn-đa-lê lãnh nhận thừa tác vụ linh mục. Tưởng chừng như dấu ấn linh thánh ấy sẽ là cột mốc đánh dấu hành trình mới, rực cháy ngọn lửa nhiệt huyết phục vụ Chúa và tha nhân nơi cha Phêrô Gôn-đa-lê. Thế nhưng hình ảnh người mục tử của Chúa như có phần mờ nhạt, nguội lạnh và bị che khuất bởi những thứ chóng qua ở đời này, là tiếng khen, vinh hoa, lợi lộc. Chúng có sức hấp dẫn làm cho cha Phêrô chạy theo thói đời. Phút yếu đuối của thân phận con người là thế. Và rồi, chính trong thời khắc đắm chìm và say mê với thú vui cưỡi ngựa, với cách ăn mặc xa hoa, thì biến cố ngã ngựa xảy đến. Đang ở trên đỉnh vinh quang, nay rớt xuống đám buồn lầy. Đang ăn mặc trịnh trọng, nay lấm lem bụi đất, kèm theo đó là những tiếng nhạo cười chế giễu. Tất cả những điều ấy đã có sức mạnh lay động cha Phêrô hơn bao giờ hết. Mọi sự giờ đây bắt đầu có bước biến chuyển. Cha nhất quyết từ bỏ đời sống cũ và đón lấy đời sống mới trong tinh thần khiêm hạ, yêu thương, bác ái, khó nghèo và chăm lo phần rỗi các linh hồn. Cha Phêrô Gôn-đa-lê qua đời ngày 14 tháng 4 năm 1246. 500 năm sau, cha được Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 14 tôn phong lên hàng chân phước. Lạy Chúa, nếu như những va vấp trong đời là cần thiết cho chúng con ngày một lớn lên trong ơn nghĩa và ân sủng của Chúa, thì xin Chúa giúp chúng con biết nhận ra những thiếu sót, biết đứng lên như Thánh Phaolô và chân phước Phêrô Gôn-đa-lê, để không vì yếu đuối mà chúng con sa đà vào việc tìm kiếm lạc thú, khiến cho gia đình xáo trộn, xã hội thiếu vắng tình người, môi trường sống bất an. Lạy Chúa, Chúa là nguồn mạch phát sinh những điều thiện hảo và bình an đích thực. Nguyện Chúa thương đồng hành, nâng đỡ, gìn giữ, bảo vệ, giúp chúng con biết nhìn lại bản thân sau mỗi lần vấp ngã lầm lỗi, để chúng con được Chúa chữa lành những vết thương. Phaolô Đa-mát ngã ngựa đây, Phêrô Gôn-đa-lê này khác chi? Trước kia lạc hướng chỉ vì mãi mê trần thế, mãi đi đường lầm. Nay nghe Chúa gọi, tâm vui sướng, rời bỏ trần gian hướng thiện lành. Giáo hội rạng rỡ uy danh, ngã rồi đứng dậy, đẹp nào đẹp hơn.
Sùng có ích gì đâu,
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.